bây giờ là mình giảng được tập 19 trận cuối. Mỗi mình nói câu cái đoạn mà tên chút ở giữa thì Nam Tử giới tư và tắc không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì sau khi thọ giới này, dù hưởng thọ ngũ dục nhưng vẫn không chứng ngại quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A La Hán. Vì thế nên gọi là không thể nghĩ bàn. Chỉ có cuốn kinh Tu và tắc này Đức Phật mới nói điều là sau khi quý vị thọ cái Bồ Tát giới này nè, dù quý vị vẫn hưởng thọ ngũ dục, vẫn có thể chứng thắng quả. Hay là đi ngược hết cái quan niệm tiểu thừa, mà người tiểu thừa quan niệm là muốn chứng quả là phải tu khổ hạnh, là phải làm những kia, phải cắt đứt tất cả sắc thân hương vị xúc pháp. Nhưng mà Đức Phật nói là trong đây người tại gia được hưởng thọ ngũ dục mà vẫn có thể chứng được thắng quả. Cho nên cái giới này là bất khả tư nghị. Tại sao? Bởi vì cái giới này nó đặt cái nền tảng trên cái Bồ Đề Tông. Thành ra quý vị bước vào đó, cái vườn hoa tiểu thừa đó, thì nó chỉ có một cái hoa thôi, một sắc một màu thôi. Ví dụ như hoa trắng, toàn hoa trắng rất là buồn, thấy nó rất là cái là gì, một màu cái là gì, cái này tiếng trò tiếng cái là nhìn buồn vẻ. Một cái vườn hoa mà tưởng tượng chỉ có một tầm hoa cúc không, hay là hoa một màu vàng hay là một màu trắng nhé. Còn cái màu vườn hoa đại thừa thì hoa thảo, hoa lan, hoa cúc, hoa hương, hoa hồng, hoa gì đấy. Thành ra cái này là trong cái trường hoa đại thừa là trong hoa đua nở. Thành ra khi mà quý vị dòng cây đó, Bồ Đề Tông đó, là làm đất đó, thì trong cái vườn hoa đó quý vị trồng tất cả loại hoa. Thành ra cái người tại gia dù là đã thọ giới của Bồ Tát mà vẫn có thể hưởng thọ ngũ dục mà vẫn không chướng ngại cái con đường đi đến thánh quả của họ. Bây giờ mình còn không thể nghĩ bàn. Còn cái câu hỏi kế tiếp là biết cái câu này để phân biệt giữa cái giới đại thừa và tiểu thừa là ông có thể bị thương xót chúng sanh mà thọ giới này hay không. Cái câu này là câu này là phải gạch đỏ, đánh gạch vàng 3-4 lần để cho rõ, để mà học vô cái câu này. Là cái người động đại thừa, cái động cơ đầu tiên để họ nhất là vì thương xót chúng sinh mà họ giới. Cái người tiểu thừa bên do cơ quý vị họ giới bên năm tông tiểu thừa, họ không bị đọa cái câu này. Cái gì vì thương xót chúng sinh mà họ giới này không ăn nhập gì với người tiểu thừa. Người tiểu thừa họ giới là vì giải thoát cho chính họ. Còn đây là chúng sinh thế giới này thì nó là không thể nghĩ bàn. Rồi, đến đó rồi, cái ông Bồ Tát của Bồ Tát đến đây là đã cũng như là qua tất cả các khảo hạch rồi, đậu hết rồi. Bây giờ, phần cuối, nếu trả lời có thể, tức là ổng vì thương chúng sinh ổng thọ giới này, thì lúc đó bắt đầu chính thức. Lúc ấy, bậc trí giả nên vì người ấy nói pháp tam quy, là bởi vì cái giới của Bồ Tát, giới thể của nó là lúc quý vị đắc được là lúc quý vị thọ tam quy. Mỗi khi mà quý vị thọ giới tắc bằng trai đó, kêu quý vị 3 lần quý Phật, quý Pháp, quý Tăng, 3 lạy đó là quý vị đắc được giới thể. Mà khi quý vị thọ đi, ví dụ như quý vị xuất gia, quý vị thọ sa di cũng vậy, sa di đi cũng vậy, tức là trong khi quý vị thọ tam quy này quý vị đắc được giới thể. Sau đó ví dụ như thọ đến giới của tỳ kheo và thức Swamana, và tỳ kheo ni đó, thì nó có thể đặt tiếng nước Nam được. Còn bên Bồ Tát giới của đại thừa, tức là từ cái giới của Bồ Tát này ra, cái giới mà hỏng bỏng nó có đặt tiếng nước Nam. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như thế. Thì cái tắc pháp tâm quy này là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng này, thật sự nói thì nghe đơn giản, nhưng mà nếu mà không hiểu rõ ràng đó, để nghe băng giảng của thầy Pháp Quang, có cùng băng giảng về Quý Y Tâm Bảo, nói là thầy Quý Y Tâm Bảo 3-4 cái CD để giảng rất kỹ về cái nghĩa tâm quy. Nếu mà chưa nghe thì rồi nghe. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như thế, tức là thường thường là phải lập 3 lần sau khi thọ pháp tam quy, được gọi là U Bà Tát. U Bà Tát nó có nhiều cái gia bọc, cái này mới là kiểu phong quả thất thọ tam quy thôi. Tiếp đến bậc trí tuệ cái đồng thầy đó nên tỏ rằng thì năm tử nói như Phật giới đó, lắng nghe cho kỹ Đức Như Lai chánh giác nói giới yêu bà tắc có nhiều trình độ họ giới khác biệt, hoặc một phần, hoặc nửa phần, hoặc không có phần, hoặc nhiều phần, hoặc toàn phần. Thì ta tiếp nào, nếu như có bà tắc sau khi thọ tam quy không thọ tam giới thì chỉ gọi là yêu bà tắc, phải không? Nhưng mà yêu bà tắc thôi. Nếu thọ tam quy giữ một giới thì gọi là ưu bà tắc một phần, nếu thọ tam quy giữ hai giới thì gọi là ưu bà tắc hiểu phần, nếu sau khi thọ tam quy giữ hai giới nếu phá một giới thì gọi là không có phần, nếu thọ tam quy giữ ba giới bốn giới thì gọi là ưu bà tắc nhiều phần, thì đa phần ưu bà tắc. Còn nếu thọ tam quy mà giữ hết năm giới thì gọi là ưu bà tắc toàn phần. Tức là bây giờ đó, bên đây là họ giới này là theo cái quan niệm của Đại Thừa, bên Tiểu Thừa đó, mà khi bị thọ tam quy ngũ giới đó, ngũ vị đây thọ hết ngũ giới, tức là không có bỏ giới nào đó. Tức là từ giới không sát sanh, không sanh gì nữa?
Không trộm cắp.
Là gì? Là gì nữa? Là gì nữa? Là gì nữa? Rồi. Thành tức là nếu mà vị thọ ông thầy của quý vị và năm cái người năm tiền truyền á thì quý vị thọ tam quy ngũ giới như mấy ngày đó thì quý vị sẽ bắt buộc phải thọ hết năm giới, tức là không thọ giới nào. Nhưng mà bên Đại Thừa mình thì lúc nào cũng có sự cởi mở, ví dụ bây giờ nói con gạch cái thưa thầy con giới này con giữ không được, con chưa có cơ hội để con giữ, con giữ. Thì nếu mà tôi nằm thọ, thôi để tôi nằm không giữ được hết thì còn lại thọ. Còn nếu không thì không được, chỉ có thọ bốn giới mà không giữ một không giữ giới. Nhưng mà bên Đại Thừa thì tùy cơ tiếp độ chúng sinh, tùy phần tùy lúc, quý vị giữ được một giới thì quý vị giữ một giới, quý vị được hai giới thì được chơi được hai giới. Dĩ nhiên là mình thọ nhiều giới thì mình giữ được nhiều giới thì mình có nhiều công đức. Nhưng mà giữ một giới phần giới đó mà giữ cho trọn vẹn nó thì cái đó cũng khó, mà công đức cũng rất là nhiều, giống như cái uống ông gì cũng nhớ không, thì mình vương thân mà ông có được thọ một cái giới sát không, đời trước ông thọ một cái giới sát không đó, mà ông giữ trọn vẹn tròn vẹn nó là sao nhận được ngũ chủng bất tử. Thì kể mà tên vương thân một trong những cái tôn giả của đức phật đức phật đức phật khi ông chớ ông a ra thì ông sinh trong mặt trong bọc, không mổ ra không chết, rồi bọc mặt thấy một thấy giống như hoa yêu quái, nó thì cấp giết bà ổng, đâm ổng không chết, bỏ lên bàn rau, tức là bỏ lên vô chảo rau cho nó chết, rồi lấy vô bỏ vô cối giả cho nó chết, ổng thấy chết, rồi hoa văn lẫn từ cuối cùng văn xuống sông để cho cá nuốt ổng, nuốt bụng sông. Cái đây cực thở câu về mổ bụng con cá, thấy ông nằm trời cứ nhảy nằm trong bụng cá, nông ngủ chuẩn bất tử. Trước ổng không có sát sanh, một kiểu một giới, ổng còn 160 tuổi, quân tên ổng nhìn tên quá. Nếu mà đọc là đại đệ tử chắc là một trong những đệ tử lớn hay ai bị nào. Thành ra giả sử mình không thọ được, không có cơ hội giữ toàn toàn vẹn thì bên Đại Thừa cho phép quý vị thọ 1, 2, 3, 4 giới. Nếu mà thọ chỉ thọ tam quy mà không thọ giới nào đó thì gọi là ưu bà tắc, gọi là kêu là vô phần ưu bà tắc, không có phần nào hết. Nhưng mà nếu vô phần ưu bà tắc thì tưởng là vô phần, hay là vô phần nó không làm vô duyên, hay là giống như là nên mà chỗ đây không có cái ý gì, không có điều gì đó ưu bà tắc thôi. Còn nếu mà một giới thì là một phần, còn thì chỉ nửa phần chắc là hai phần, em hai phần hoặc là toàn không có phần. Thôi giải thích đó, thọ tam quy giữ một giới thì gọi là một phần, nếu hai giới thì gọi là hai phần, hiểu phần, hiểu phần, ba giới trở lên đó gọi là đa phần, năm giới thì là toàn phần. Ở đây ai là toàn phần ưu bà tắc? Ấy ưu bà gì toàn phần, ai cũng toàn phần hả? Có ai bốn phần không?
Dạ toàn.
Mà thường thường những cái đi vợ thọ bắt con trai cũng vậy. Những như là nếu mà thọ bắt con trai mà phải thọ đúng một ngày một đêm mà có công đức. Nhưng mà có được một đức vợ cho thọ những ngày thì phải kể hoài đó. Có mấy ông cứ trộn, có cái được, có cái đi khác lớp. Có một nhà nhân thọ ông đang tốt không lên cái đi con. Nhưng tốt được trộn sao nhờ? Đức Phật mong tôi về ban ngày ông thọ những con trai cũng được hình cách. Không có Phật, Đức Phật mình rất là phải không, bây giờ cái nghề ông nó phải liên cấp, ông có nghề nào khác, từ từ chuyển hóa là ta, trong lúc mà nó chưa chuyển hóa được thì phải cho nó cơ hội, đừng có làm gì không. Rồi có mấy cô gái đầu xanh á, ban đêm thì phải cũng phải tiếp khách, rồi Đức Phật nó cho ban ngày con họ vô con trái, không có những sự Đức Phật mình rất là vi diệu, chứ không phải gì. Bởi vì sau này một cô chấp trước đó là đi sai cái tinh thần của Phật. Tại sao đại thừa phải nói chữ trên sự sống à? Từng sự chúng sinh chỉ nhận có nguyên khác nhưng phải từng căn cơ chúng sinh vô lượng, chứ không phải là ai cũng giống nhau. Thành ra cái đường vô lốt cũng vậy. Ngay trong trong một học cùng từng học cũng nhận một lớp mà có đứa giỏi, dở sao vậy? Ông thầy bắt buộc đứa nào cũng phải như nhau, thầy nói là cái kiểu giáo dục rất là thất bại. Năm nền giáo dục thường thường giáo dục của bây giờ đó là cái giáo dục thất bại. Giáo dục hồi xưa thì kiểu nhà nho mà lại nó không thất bại, bởi vì ông thầy không biết cái căn cơ, tuy là ngồi một lớp nhưng mà đứng lớp cao thì ông dùng cái cao ông dạy nó, đứa thấp ông dùng cái thấp ông dạy nó, không dùng cho những đề tài khác nhau. Còn bây giờ vô đó là cứ một bài đó đứa 3 điểm, đứa 5 điểm, rồi cứ nghĩ cứ thể mà đứa nào làm 3 điểm hoài thì cứ nói là nó ngu nó dốt rồi nó làm đạt đại nó, cái này càng dở, phải không? Thành ra cái chế độ là chế độ không có giáo dục, không có tùy cái căn cơ chúng sinh, đem một cái bọc cái khung như này ai cũng nhét cái đó, nhét được không được thì cũng ráng mà chịu, phải không? Đứa nào mà lên giỏi thì bô minh thái quá, thần đồng này nọ, lúc đăng báo được lòng nó là giống như tinh bằng bạc là quá đáng. Còn trong khi những cái phần tử, những đứa trẻ mà nó bất hạnh, nó không được giỏi thì đoạt đại nó rồi, nó rót ao rồi nó đi, thấy cũng ăn mà để ý, xã hội nó bất công. Bây giờ mới hỏi, nay ông muốn thọ giới của Bồ Tát một phần, hay giới của Bồ Tát một phần, cho là có cho đàng hoàng, không bất buộc. Tức là ông có suy ngẫm, ông thí dụ suy nghĩ kỹ càng, ví dụ giới sắc sanh mình thọ được hay không, mình thọ rồi mình có giữ được hay không. Đứng ngoài giới này là giới gì, trộm cắp không có thể nào không, không được, được hay không được. Giới thứ ba là tà dâm, giới thứ tư là dối. Ví dụ như những người mà buôn bán đó thì thường thường anh không nên thọ cái giới dối, bởi vì nói đi buôn bán thì thế nào cũng ít nhiều sẽ nói dối thôi. Đi mua 3 đồng thì nó 5 đồng để lấy cái tiền lợi, ai mua gì mà 3 đồng nó 3 đồng. Còn nói như là nói nhân nói nghĩa nó khổ chị ơi, tôi nói là thấy là không thiệt nè, cẩn động không. Và như bây giờ nghĩ đó, nó để giá 1000 cái nên bớt tại hạ giá 500 bán 500 đồng thấy rẻ quá mua liền, thấy nó đâu phải vậy, giá nó 100 bạc à, nó mua 100 đồng mà anh đã cái mà một không bốn là một bán 10 đó là ý kiến của ông bị ông Mỹ cách đây khoảng 100 mấy năm, lúc mà tư bản bắt đầu lên đó. Là từ sự ta sản xuất thì bán, ví dụ sản xuất 10 đồng thì bán 20. Cái lúc đó ông đó thầy tên là thầy sư thầy đọc trong sách. Ông sản xuất cái máy in, cái máy copy hay gì nó đâu lắm. Ông bán gấp 10 lần. Vốn 100, ông bán 1000. Cái một người phản đối. Nói mắc quá tôi không được. Ông nói không mua thì tôi cho ông muốn. Nhất định ông bán phải xuống giá. Thì từ đó ông đó đặt cái lệ cho cái ngành thương mại của Mỹ, tức là vốn là một thì bán 10 đồng. Nên thành ra khi nó bán nó hay là thôi phải biết. Rồi ví dụ như nó muốn bán một cái từ mà hồi xưa phải đi một ở sửa máy điện tử á, hồi xưa mới sửa radio cách 30 năm thì cũng học đi dạy đi sửa máy máy radio ở cassette mà cái máy radio thôi thôi thép bự đi nè, thấy không? Cái lúc đó mà cái thép nhỏ vậy mà mới ra đó, không có chúng mà mất tân tiếng thì thường thường ví dụ cái công ty đó thì nó bán chỗng 40, thấy không, thì bán cho một cái người khách hàng 80 không? Cái lỏng sữa là bán cái bộ phận như vậy đó. Nhưng mà cái thằng công ty nó bán cho mình gì nó cũng là bán, nó chặt mấy lần gấp mấy lần cái vốn của nó. Nhưng mà mình không có cách nó được, bởi vì cái tiền quảng cáo rất là nhiều. Thấy không? Commercial của nó rất là, nếu mà không có commercial là không bán được. Là cái món nào nó không bán, cái commercial rất là dữ. Thành ra cái những cái trường hợp, ví dụ những người có thể dùng những tiền lít cờ chẳng hạn, vì làm sao vậy? Thì cái cho họ không có giới mà không được bán rượu thì tỷ xã cho họ. Để từ từ, ví dụ họ có duyên mà đổ người khác. Chứ bây giờ ví dụ bắt họ liền đoạn tiền được họ hay bất mãn họ đi tìm đạo khác làm sao? Ví dụ, thành ra tùy duyên độ chúng sinh. Thì bây giờ quý vị là trên trang 49, giảng lại nhưng sơ lược có thể cũng giảng kỹ nữa. Tức là cái chỗ cái bắt đầu từ trang trong tháng 1 trong kinh này cái đến cái hết cái chương mà tổng thứ 14 này là toàn giảng đó. Nó là cái giới bổn của mình á, tức là mình tụng cái phần này đó. Sau khi đã thọ giới nên giải thiết rằng giới pháp của ưu bà tát có 6 giới trọng. Bây giờ trở lại cái người ưu bà tát, mặc dù là ưu bà tát đại thừa còn giới bồ tát tại gia trước tiên phải thọ tam quy ngũ giới. Tam quy ngũ giới là nền tảng của giới của Bồ Tát này, Bồ Tát tại gia này, Bồ Tát tại gia này. Thành ra quý vị vẫn phải thọ tam quy ngũ giới trước khi quý vị thọ giới của Bồ Tát tại gia này. Nếu bởi vì không có tam quy ngũ giới thì không được thọ. Thành ra sau khi thọ tam quy ngũ giới rồi mới cho cái người đó thọ cái giới Bồ Tát tại gia. Thành ra cái người bạn thầy có đọc tiếp. Giới pháp của Bồ Tát có 6 giới trọng. Thì nam tử sau khi thọ giới của Bồ Tát, dù cho mất thân mạng ngay đến mọi trùng kiến cũng không được giết hại. Nếu phạm giới giết hại hoặc bảo người giết hoặc tự mình giết sẽ lập tức mất giới của Bồ Tát. Trong hiện đời còn không thể chứng được mãn pháp, huống hồ là thánh quả của Đà Hoàng, Tư Đà Hàm hoặc A Hàm. Thì mới là cái cuốn sách giới bổn trang 49 giảng sơ sơ, thì đọc sơ nghe rồi thì giảng sơ lược, giải thích sơ lược thôi. Giới hai giải thích giới bổn thuộc các thời gian. Giới tiếng Phạn Sila theo nghĩa dịch là giới. Giới theo nghĩa hẹp là những điều cấm chế. Thì giới là cấm, giới là điều cấm, hiểu không? Ví dụ như ở Việt Nam mình ở ngoài đời cũng có chữ giới đó, nhớ không? Giới gì? Chứ không phải giới ai chưa thấy. Giới nào khai khác nhất? Không thông được ra ngoài là giới gì? Giới nghiêm là giới gì? Cấm ra ngoài, nghiêm khắc, cách không cho ra ngoài là giới nghiêm. Còn giới hạn mình nghe nó có vẻ còn hơi cũng được đấy, cũng chưa có quá khen khác không? Đây là cấm chế, có công năng làm cho hành giả đề phòng, chế được thân tâm, không cho phạm lỗi lầm. Tiếng Hán Phật thì chỉ nói giới là tiêu chuẩn quy định đệ tử Phật hành động thế nào là đúng pháp, hành động thế nào là không đúng pháp. Đây là cái suy nghĩ hẹp. Giới còn có nghĩa là mát mẻ, cái Hán là cực thanh lương, thanh thanh lương là mát mẻ. Ba nghĩa thân khẩu ý giống như cơn lửa phiền não đốt cháy hành giả, còn giới thì có thể dập tắt cơn lửa phiền não. Cái này nó không có cơn lửa ha, ngọn lửa ha, hay là cơn lửa được không? Được không? Cơn gió, cơn lửa, hay cơn gió thì có chứ cơn lửa, có ai nói cơn lửa không? Có hả? Cơn lửa hả? Thôi vậy, không sai hả? Lúc này thì mặt thầy còn sửa mình. Còn giới thì có thể dập tắt cơn lửa thì não làm cho hành giả mát mẻ, cho nên gọi thân lương. Thành ra bởi vì thật sự cái giới là công năng đầu tiên của mình trong ngừng lại những cái phiền não mình. Nhưng mà đôi khi cái phiền não tùy. Giới là bậc thang cho tất cả pháp lành, trong đó có bốn giai tầng, giai tầng ngũ giới, bát giới, thập giới và phụ túc giới. Đây là nói về cái bên ngũ thừa. Tử nếu muốn từ địa vị phàm phu vượt lên thánh vị phải theo thứ tự này mà tiến bước. Đây là nói theo tiểu thừa, còn theo đại thừa giới pháp Bồ Tát bao quát cả bốn gia tầng này. Tức là cái giới mà Bồ Tát cũng bao gồm bốn gia tầng này. Thì giới đó là cái gì đó không? Bồ Tát có cái giáo pháp Bồ Tát có mấy loại khác nhau, chứ là cái gì? Nếu Bồ Tát có cái gì? Có mấy tụ? Đúng rồi, tam tụ tình giới. Tụ thứ nhất là gì? Nhiếp luật nghi giới. Nhiếp luật nghi giới là chỉ cho ta giới từ ngũ giới đến cùng của túc giới, tất cả đây thì trong giáo pháp Bồ Tát là như nhiếp luật nghi giới. Thành ra giới tiểu thừa vẫn là cái căn bản cho giới đại thừa. Giới có công năng giúp cho hành giả ngăn chặn pháp ác, đoạn trừ tất cả tập khí ác, diệt tận phiền não loạn tưởng, chứng đắc niết bàn. Đây là nói một cách rất là tổng quát, chứ thật sự giới là ngăn chặn pháp ác, còn đoạn trừ tất cả tập khí ác, diệt tận phiền não loạn tưởng, chứng đắc niết bàn, phải nhận tuệ. Định là tuệ, chứ giới nó chưa có công năng đến độ như vậy. Nhưng mà cái bước thành đầu tiên đó là giới trước đã. Nếu mà không có giới mà không tập định tuệ thì nó không thành công. Người ta nói chung quy là muốn diệt tận phiền não chứng đắc niết bàn là phấn tình đầu giới trước. Thấy không? Ví dụ như bây giờ cái thành cũng vậy, thì cái lưỡi ngoài cùng á, nó có bước thành ngoài cùng á, từ giới. Rồi kế đó một thằng khác trong đây mà cũng những cuốn vô đó thì đầu tiên ngăn chặn, đầu tiên ngăn chặn bức thần đầu tiên mà nó, phải không, nó có giữ cái thần thứ hai thứ ba, thành ra cứ ở ngoài tuy là nó chưa có công năng để nó diệt cái phiền não tập khí, nhưng mà nếu không có nó thì không thể nào diệt được. Nó vẫn nói là công năng đó là nhờ giới, chứ còn cái phiền não tập khí là giữ giới còn không đủ, mà chỉ có cái tuệ nó mới diệt phiền não được. Thành ra quý vị mà ví dụ như tu mà như khổ hạnh ngoài đạo, nó có nghĩa còn giữ giới ghê gớm, nhưng mà được phiền não là bây giờ không quán được. Thành ra đừng ví dụ như mình tu mà chấp quá từng cái hình thức đó, mình cho như là cố gắng không được. Thật sự ví dụ như giữ giới nó chỉ là cái công năng đầu tiên, chứ nó chưa phải là cố gắng. Thành ra mình dùng cái giới để mình tiếp tục mình học tu được tu tuệ, chứ không phải chỉ bò bò giữ giới thì không thể là đủ. Cho nên nói ví dụ như nhiều cái chấp hình thức quá, cái chấp hình thức quá cũng không được. Nên ví dụ như mình lo nên phải giữ quá kỹ, nên đi tắm đó. Đức Phật cho Đức Phật trong giới mà thầy giảng này, có một cái giới điều thì theo là xưa Đức Phật nói là nửa tháng, tùy thì theo á, cái sa di thì không còn, thì theo nửa tháng tắm lần, không một, từ Ấn Độ nóng nhiều cái nửa tháng tắm lần chịu sợ nổi. Nhưng mà Đức Phật cho khai duyên là khi nào trời nắng nè, trời mưa nè, ra quét cái nhà có bụi bẩn nè, trời gió nè, được 10 tấm. Tức là gần như lúc nào cũng tấm được. Ví dụ Phật nhất định phải 15 ngày tấm là trời ơi, vô trình. Mà tấm trước khi tấm á, là phải đi Phật nữa chứ. Nhưng kể ra kiếm người nó là từ nhà đưa lại Đức, mà tôi xin được chắc này, tôi xin đủ đi tấm này thì phải chứng minh tôi. Chắc chỉ giữ vậy hết. Không phải, không đúng, cái đó coi là không cái bộ luật nào ai giảm vậy. Có thể bộ luật khác, nhưng không phải thể nhân động vậy. Là bởi vì vua Bà Tư Nạc, có cái hồ tắm, cái cung điện mà, có cái hồ bơi, từ từ có đến độ nóng mà ông vua ấy. Thì từ ví dụ như buổi tối, với là người tộc có họ hưởng thọ ngũ dục, ví dụ tối họ đem cung phi ra để nhã gì vậy, người tại gia đó họ hưởng thọ ngũ dục, từ trường tối thì ông vua ông kêu kiếm kêu với bà cung phi đó, gặp mà đó ca hát từ tối mấy bảo bơi vẫn có cái ví dụ vậy. Nhưng mà dĩ nhiên ông rất là có một sự tâm bảo đó. Thì ông nói là nếu mà tỳ kheo nào muốn dùng cái hồ tắm cũng vẫn cho tắm, thì dĩ nhiên là khi nào chứ bạn điều kiện là khi nào không có ổn thì những gì không thì con kẹp lục lục thì kheo á là xấu, không có thể hiện ra phá dữ lắm, phá lắm, quậy ghê lắm. Lục quần thì kheo xấu ông, xấu bà nữa, có xấu bà thì không đi, lục quần ni với lục quần tăng hai nhóm quậy kinh hồn, quậy mục đích là để cho Phật chế giới chứ không phải gì đó. Họ quậy hãy mà Đức Phật tập trong đường giới là không quậy nữa, không có thọ đường giới nữa, quậy điều khác. năm cái học mới thể hiện, chứ không có học, học đọc lại. Mỗi ông, sáu ông, mỗi ông một cái bệnh, ông thì tham, ông thì tham tiền, ông thì tham dục, ông thì sân, ông thì kêu, thì sáu bệnh, sáu bà cũng vậy. Sáu bà nhiều bệnh dữ, mấy ông quỷ có 250 điều, mấy bà quỷ có 348 điều. Mình nghĩ vừa kêu quỷ rồi mất đông cái gì, nó gấp rưỡi rồi gì. Mấy bà thì đâu có hiền, đâu dễ đổ đâu. Trời, mấy bà làm ghê, mấy bà lung tung. Mất là thường hai tông họ thì kêu đi, thì kêu đi đọc thử. Thì mấy ông nói, rồi chính chuyện chuyện tắm buổi sáng không tắm, từ buổi chiều ra tắm. Tắm rồi sao ngồi kỳ lưng nhau rồi nha, làm quỷ cho đến nửa đêm. Rồi ông tính chuyện ông vô người tắm. Mà ông tắm thì ông chuyển cung phi bị nữ đến đó thì thấy ông thầy thân quỷ như nước. Ông cũng đợi. Bây giờ ta kính tâm mà, tập mặc dù ông bà hưởng thận quốc dục, vẫn quý thì cúng xong bảo. Thì mấy ông quần thần, thì như ông vua thì ông nói gì, nhưng mấy ông quan đi thập tùng nó cằn nhằn nó là sống ông thầy này nghĩ được tắm chút xíu là đứng lên về cái gì nào. Mà mấy lòng nít nó bơi nhờ cũng quẩy kể ra ông này kỳ lên cho cái kỳ lên giờ tháng gì nó thơ làm cái là cả 8-9 tiếng ngồi với cái hộ làm những gì tập chơi thì Đức Phật nói là ra nửa tháng mới được tắm lần thì đó lý do vậy một những lý do câu và qua sinh hành cái thằng biết đó có thể vụ khác bởi vì nhiều khi nhiều vụ lực nó lại có những cái họ không thì chỉ nhiều là thì nó một nó rất nhiều vụ lực đó. Có thể là vụ lực này vụ lực kia không? Có thể đó là một cái duyên khác nữa thì không biết thì hãy cải cái bộ thầy học là tứ phần luật nó có bộ luật tỳ kheo nó có nó tên là quản luật đó. Nó rất là chi tiết thì nó có năm bộ còn lại là tứ phần luật, rồi bộ ngũ phần luật, rồi bộ thập tụng luật, rồi một bộ kia là của giới thiệu bộ, rồi một bộ gì đó năm bộ, thì mỗi bộ thì dư khởi khác chứ. Năm rồi thì cấp vô cái là nửa tháng tắm lần sau, đứng gần đó một tháng, ông bước vô phòng mình ông đi ra thì nửa cả mười năm phải bước sau mà cái mùi cũng còn để lại, không biết chi không khổ. Có ông từ lúc mà thọ giới mà đến 10 năm sau không nóng. Không nóng, nhất định không nóng. Thế là ông ta kiểu là đạo. Ông chỉ nếm khăn ẩm lâu lâu mà sẽ sạch được. Ông nhìn khi là sắc chắc chắc gì nữa. Ông tưởng tượng, tưởng tượng chưa nổi. Tưởng tượng chưa nổi. Ông cũng may ông lấy vợ. Ông lấy vợ sao mà chịu không qua vợ chắc kia chắc có chuyện nữa. Thôi thì cũng được chứ không miễn là họ họ cảm thấy là họ có cái gì đó cái là một chúng sinh họ có cái gì để họ chứng tỏ họ làm được nhưng mà mình đừng có đi cực đoan đừng có nửa tháng đóng lần thà không bao giờ đóng nhưng mà đừng có ngày cũng đóng 4-5 lần thì mình cái thật hơn kinh tăng nhất a hàm nói thật sự cái cuốn này đó và từ nửa đến cái cuốn của ông thầy sẽ dịch lại một cái cuốn giải thích của ông Phật Tát cư sĩ Bình Tàu công dẫn kinh kinh tăng nhất a hàm nói dựa được gọi là giới bởi vì nó có thể giúp hành giả diệt trừ các việc ác giúp mình diệt trừ các việc ác thì cái việc ác nó đi từ thô cho đến vi tế thì đầu tiên cái giới nó chặn tất cả những việc ác thô trước phải không ví dụ như không sát sanh cấm đừng cầm dao nó phải sao có trong năm thường thường đó ví dụ một ai một ông gì giới đó là không kết tội hồi liền được ví dụ như cầm dao nó sao nếu là anh tâm giết người thì cũng không có thể mà nói là phạm đại giới được phải có động cơ năm ví dụ có đủ năm điều kiện cái đó đầu tiên đó mà giết mà mất sát sanh mà mất giới đó phải đối tượng phải là người giết người mất giới còn giết súc sanh cũng mất giới mà giết trời cũng mất giới giết trời nhẹ hơn giết người nhé. Dĩ nhiên giết trời khi nào là ông dụng hóa thân là ngủ á. Mình chặt ổng là chết rồi. Bây giờ không còn thân để ổng hóa nữa. Còn ví dụ mình ổng đang hiển hiện thành thân tâm, tâm ổng điện bay lên trời thì như vậy. Nhưng mà ổng ngủ thì ổng không biết. Nhưng cứ mình cầm dao chặt đầu ổng thì ổng chết thôi. Ổng đâu hóa được nữa. Giết ông trời á. Nó kêu là cái thô tội là thô làm giá. Nó là nhẹ hơn tội. Tội nặng nhất là là gì? Tức là mất giới thể. Thành ra giết người đó không phải là gì giết trời chứ không phải là gián có thể sám hối, và giết người là không sám hối được. Thành ra cái bởi vì trên bên mình đọc mình ngạc nhiên là kiếm đạo Phật con trọng thân người hơn thân trời, mình mới thấy là đạo Phật cũng khác tất cả các tôn giáo khác. Thành ra Đức Phật, tại sao Đức Phật quý thân người? Mình có thân người hơn Đức quý, phải không? Mình đọc giới luật mình thấy rõ ràng, bởi cho nên trường thống Tây Tạng họ nói thân người đa gì lắm, có được Phật pháp có nhưng mà tính trọng rất nhiều, rất nhiều. Thường thường giảng các thầy Tây Tạng hay giảng, tức là Lama cũng hay giảng. Nếu mà trong một tông mình đi nghe pháp và thường thường giảng thì có các bộ tâm nhất định, bộ trắc hạnh là cái phẩm mà hồi đó mình học rồi, thân người rất khó được. Giống như cái con mùi cái đáy biển nó lên mà để nó đậu nó trọt vô cái là cái cái bụng của cái cây khúc cây mà khúc gỗ mà trôi bình bột trên mặt nước. Chỉ như mình thấy mình không tin, nghe mình không tin, mình tưởng là dễ được nhưng mà mất thôi, mình mất mình trở lại thì cái đó là cơ hội hy hữu. Ví dụ những người ngồi tôi thấy nó cũng có cái chùa ấy, thấy tôi cũng hình như có trì ngũ giới, hình như tôi cũng ăn chay những Phật, hình như tôi cũng làm gì công đức, thì chắc là bảo đảm cho thân người cái đức Phật nó không chắc. Bởi vì mình thấy đời này thì thôi chứ đời xa xôi, từ trước mình làm cái gì cái quả đó nó chưa đến mà khi đứng tận cận tử rồi nhiều cái nghiệp quá khứ nó tới nó chụp mình cái không cũng như là gì cho cút bắt vậy đó. Mình đang bịt mắt mình đi đâu thấy được, nó chụp mình cái đó, mình đâu mà đã biết được. Thì mà khi mình còn sống mình biết được và có thì cho trân trọng nhớ có thể giúp thành giả viên thành đạo quả, làm cho mọi người hoan hỷ. Viên thành đạo quả đây là chứng từ quả sơ, sơ quả đến nhị quả, tăng quả đến quả, nếu mà nó từ từ thừa. Còn nói bên này thừa thì những nhà bắt đầu từ sơ tính cho đến mình sơ tính chưa? Nếu mà giờ mình không tính không không mình tính sơ, sơ tính chưa? Ai sơ tính cho thầy mình ai đọc được từ sơ tính này rồi còn rồi 10.000 đại kiếp nữa, 10.000 đại kiếp nha, từ đầu phòng vô hồi đến sơ tính là 10.000 đại kiếp. Một đại kiếp là 1.300.000.000 năm thì 10.000 đại kiếp thì được sơ tính. Dĩ nhiên là đừng có đừng có nản, biết đâu đã sơ tính rồi hôm nay không chắc mình không biết. Có nhiều khi mình sơ tính rồi mình không biết. Lúc đó tại sao biết là sơ tính không? Khác cái tâm tính đại thừa rất là thông sâu. Mặc dù có thể khó chuyển nhưng mà tính đại thừa rất là tinh, tinh tha thiết, tinh khủng khiếp. Làm cho mọi người hoan hỷ, đúng không? Mình giữ giới mọi người hoan hỷ. Còn mình giữ giới mà người khác thiền não đó là mình đang tạm giới. Cũng như mà không chịu thì tóm đem vô trình cái bước mình phải tập cái bệnh trong mũi là khổ sở khó chịu, cái đó là mình đang làm chúng sinh phiền não, đâu phải mình đang giữ giới đâu. Giữ giới là làm cho ta hoan hỷ chứ phải thơm tho là sạch sẽ là chứ. Giới gọi là an lạc trang nghiêm, mình sẽ vì làm cho hành giả hiện tướng trang nghiêm, đúng không? Đúng không? Mình thấy một cái người đó đi đứng trang nghiêm, họ có quy củ đàng hoàng, thoát ra một cái là giới hạnh thì mình thấy hoan hỷ. Bởi vì mình nói mình gọi trang nghiêm giống như sao, giống như mấy cô mà đeo đồ cái nào mặc mà trang điểm rồi xong mặc áo đẹp rồi cái đeo lên chuỗi mình lẹ hay nói đó thì tự nhiên ta thấy hoan hỷ đúng nhiên em thì mình nói mình trang nghiêm thì cái giới nó cũng giống vậy, nhưng mà nó không có giống như cái kia là cái kia nó mất tiền mua, còn cái này thì free. Giới cấm của chư Phật như bình cát tường, bình cát tường nói nha, mình như ý đó, tất cả nguyện cầu đều như ý, tức là cũng giống như cái túi của Bố Đại Hòa Thượng vậy đó, thò tay bóc ra là muốn cái gì được đó, em muốn mong cầu gì thì cứ thò tay nó bóc ra là có đó. Như vậy này các tỳ kheo, kẻ nào tuân hành giới cấm thì kẻ đó sẽ được quả báo, các tỳ kheo sẽ đến, kẻ đó được vị cầm thổ đến quả vị vô vi. Vì không vô vi là gì các không? Ai đọc nói như vậy là người không thiền giảng, hồi xưa thiền giảng vô vi, không có vi không phải vậy. Bây giờ ví dụ như năm hồi xưa thiền giảng, mình nhớ thì đang còn nghe là cái thiền giảng nó là vô vi, đó là người không làm là vô vi đâu phải vậy. Vi tức là làm, phải không? Phải không? Vi là làm, mà vô vi là không làm. Vậy ngồi cả ngày có làm không? Ngồi cả ngày không làm gì có làm không? Vô vi bây giờ, ví dụ bây giờ nói tôi không vô vi là tới giờ tôi không làm gì hết, đúng không? Thì tôi ngồi cả ngày tôi không có yên lặng gì, tôi không làm gì. Có phải là vô vi không? Ủa, nó phải là vi, nó là hữu vi, bởi vì ngồi ngồi tức
là vi vậy.
Ngồi tức là vi là gì? Tất cả những động tác của mình là vi hết. Không là vô vi. Vô vi này là cái gì biết không? Pháp vô vi, chứng đắc vô vi, bỏ vì vô vi là bởi vì gì? Không có niết bàn là vô vi, chỉ có niết bàn vô vi. Thầy giảng rồi, bạn pháp nghe rồi. Phải không? Để vô vi. Vô vi là niết bàn, chỉ có niết bàn là vô vi. Thành ra trong cái niết tử thường nó có ba là vô vi. Nó có ba là vô vi, là ba là niết bàn đó. Cái thứ nhất đó là quyết tập vô vi. Tức là sao? Là mình tu pháp. Tất cả đều được dạy ở bát chánh đạo, tứ chánh cần, lực gì đó, các tùy phần, thì mình sẽ chứng được niết bàn. Bởi vì mình đã tuyển tập, quyết tập, tức là quyết định chọn lựa cái đó, mình dùng tất cả công hạnh mình chứng đó. Còn cái còn một cái là không quyết tập vô vi, tức là cái bởi vì niết bàn đến một cách mình không cần hạnh, thì có này còn một cái là hư không vô vi, tức là người vào tiểu thừa họ quan niệm đó là hư không này là vĩnh viễn hạng thường hạng bất biến mà cũng bất động, giống như quan niệm ở bên tây phương này, niệm của bên triết học tây phương là tưởng tượng, nó tưởng tượng là cái hư không này nè là một khung, cái khung ở trong đó mình chuyển động như trong khung vũ trụ, mà cái hư không nó hoàn toàn bất biến. Hồi xưa giờ nó sao, nó là sao là nó như vậy, từ đó qua những người tiểu thừa đến qua đến trường bên đại thừa đó thì như thức phá đó. Nó là hư không, đó là biến ảnh của tâm hiện ra. Thật sự nó không có vô vi, nó không có bất động được. Bởi vì mình nhìn những con mắt nghiệp lực đó, thì mình thấy cái động với cái không động, nhưng thật sự đó, trong tâm mình nó cũng động, mình thấy. Thành ra cái hư không không phải là vô vi, thật không phải niết bàn. Thành ra khi mà đi từ bên mà tiểu thừa đó, qua đại thừa đó, thì nhiều quan niệm tiểu thừa, bị đại thừa đó, nó quá đi, phải không? Tình các tường tất cả nguyện cầu đều được tỏ ý, tức là nó là cái bình các tường mà nó cũng là viên ngọc như ý nữa, như mình đọc từ phía sau cái nguyện mà đây nè, trang 21, chư Phật tử giới Bồ Tát tại gia là anh lạc trang nghiêm, là hương thơm vi diệu xuân khắp mọi nơi, là nguyện luật cho pháp thiện ngăn chặn các pháp bất thiện, là kho tàng diệu bảo vô thượng, là chủng tính của dòng võ tôn quý tỉnh, là bị cam lộ là đất sanh thiện pháp. Để em có nói một hiểu ý, thật sự là kho tàng là bị bỏ vô thượng, thì đó là những cái mà tán thán cái giới của mình. Kẻ nào tuân hành giới cấm thì kẻ đó sẽ được đại quả báo, các điều lành sẽ đến, kẻ đó được bị cam lộ, được đến võ vị vô vi, sẽ được thần thông trì giới và tu định, sẽ được thần thông. Mà nếu mà phạm giới là mất thần thông, nếu mà có thần thông rồi nó phải giữ giới mới được. Mà nếu mà phạm giới là mất thần thông, giống như mấy anh tiên đó, chứ không mấy anh tiên bay lên trời đó, một đám một quần một mấy dùng tiên bay nhìn xuống thấy ông vua đang giải đang những lời hưởng lạc ở dưới, mấy cô cũng là đẹp như tiên, nó muốn nhảy muốn lả lời, nó nhìn xuống cái động tâm cái đất nó bình bị mấy ông bị ông vua cái gì đó chặt tay chặt chân bò về núi, diệt trừ loạn tưởng, chứng đắc sa môn quả sẽ được niết bàn. Sa môn quả là sa môn quả là gì? Ở đây sa môn quả là ai? Sa môn quả tứ quả, tứ quả là từ sơ quả cho đến a la hán sa môn quả. Cái này toàn dùng danh từ, bởi vì đây là kinh của tăng A Nhất A Hàm, nó không có trở thành Phật thì nói được vô sa môn quả. Bồ Tát, chẳng Bồ Tát trong năm chục người giới đó, những cái bổn đang chẳng Bồ Tát cái bổn mà giới này, giới Bồ Tát là gọi tắt của Bồ Đề Tát Đỏ, là dịch âm từ chữ Phạm từ đi sau thì sự tiếng tiếng Anh tiếng Đạo á, mình đọc Bồ Đề Tát Đỏ rồi mình so sánh Bồ Đề từ đi sau vào đúng không, sao quá trời biết tiếng Đạo đọc xong thành ra Bồ Đề Sa Qua nó giống như Bồ Đề Sa Va vậy. Còn mình chỉ mình đọc sao tiếng ông Hán Việt của mình sao nghĩ sao lắc lên đời Bồ Đề Cát Đỏ thế ta Bồ Đề Sa Va. Thành ra mình không bao giờ mình đọc con tạ thì đọc tiếng ông Hán Việt. Thành ra bây giờ có nhiều người họ đề nghị đó, cái giáo hội đó mấy chục năm trước có thầy nào đề nghị giáo hội là tụng cái chú Đại Bi vào tiếng Tạng ông Tạng, rồi đề nghị với giáo hội cũng như năm thống nhất rồi đó, trước 75 á, nó bây giờ mình đã có tiếng Phạn rồi, mình biết tiếng Phạn rồi, có cái văn bản tiếng Phạn, bây giờ đề nghị là đọc bằng tiếng Phạn được học tập bằng ông Hán Việt, bởi vì ông Hán Việt đi xa quá với ông Chính, các ngoại bán, cho nên là người ta cũng quen rồi, mà giả sử cũng sai một tâm truyền thần này nó cũng ứng vậy, ông ví dụ như nói như cái bài vậy đó, cái bài cái chuyện này cũng Tây Tạng đó. Rồi ông con cũng dạy cho bà mẹ dạy của đọc chú, thì bà đọc mà đọc sai cái ông bà nói linh, ông con về nghe nó nó có mẹ đọc cũng vậy sai rồi, đọc lại nghe nè, cái bà đọc lại vậy nó linh nữa, bà đọc cũng không, bởi vì lúc tâm bấm còn tin nữa, vẫn nghi ngờ rồi. Bây giờ hồi xưa là bà đọc cái tâm truyền thành lắm, thành ra cái nghề thành ra các thầy cũng dùng cái lý do bây giờ sáng sẽ đọc không sai gì mà cái tâm truyền thành nó đúng tùy người vậy. Nhưng mà nếu mà đọc ông đầu nó lại sáng hơn, bởi vì nó dịch trực tiếp từ văn tạng mà thì mình đã qua chuyển qua cái khác nữa, ý nghĩa là vậy. Bồ đề dịch là giác, còn tác rõ gọi là hữu tình, gọi là giác hữu tình. Giác hữu tình có nghĩa là giác hữu tình, đó là cái hữu tình nó giác ngộ, còn dịch là hữu tình giác nữa. Để bất cứ đệ tử nào pháp tông trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh hữu tình thì kẻ đó bằng Bồ Tát. Như bây giờ mấy cô có pháp tâm trên cầu Phật đạo không? Có không? Người kết cầu dưới độ chúng sinh không? Vậy là quý vị đâu cám gì nữa. Đúng không? Đúng không? Thì tên Bồ Tát mình là Bồ Tát phải không? Mà Bồ Tát gì nữa? Mình là Bồ Tát rồi, từ khi mình chưa thọ ba pháp giới. Tại gia đệ tử của Phật được chia làm hai hạng, xuất gia và tại gia. Tại gia gồm hai chúng là Bồ Tát và Di. Bồ Tát hiện là dịch từ ông Phạn U Pa Sắc Ca. Theo nghĩa được dịch là cận thủ nam, cận thiện nam, cận túc nam. Cận thiện nam tức là cái người nam thân cận tâm bảo, cận túc, túc là đầy đủ, túc là đầy đủ. Ai là túc? Ai là túc? Túc ai là túc? Cận túc nam, mấy thầy là túc, mấy thầy là túc. Cận túc nam là thân cận với thầy, thân cận các thầy, thân cận các sa môn. Túc là sao? Thầy cứ là túc là bởi vì các thầy là họ cụ túc giới. Theo tiểu thừa thì giới của tỳ kheo và tỳ kheo ni mới là thế hoàn hảo, còn giới của vị là ngũ giới, bát giới mà sa di cũng chưa gọi là cụ túc được, mà chỉ có cái tỳ kheo và tỳ kheo ni mới là cụ túc giới. Thật ra cận túc nam là cận thân cận các vị cụ túc. Thế nhưng chỉ có cận sự nam là chánh xác nhất, là người nữ, người nam này hoặc cận thân cận và phụng sự tam bảo thì cận sự nam. Cận có nghĩa là thân cận, sự có nghĩa là phụng sự, đó là giảng rõ, tức là thân cận phụng sự tam bảo. Người nam là ông Bồ Tát, người nữ là Bồ Di. Thì cũng như là người nam cái đất phải tỳ kheo, thì người nữ cái đất tỳ kheo ni, từ sa di, sa di ni. Y đó là cái người tài ngữ, mình đọc tiêu rồi giới tiếp. Giới giết hại, chư Phật tử sau khi thọ giới Bồ Tát tại gia dù cho mất thân mạng, anh có chữ cái câu nào có cái câu này, dù cho mất thân mạng cũng là chứng tỏ là mình rất là trân trọng cái đường giới mình thọ. Ngay đến nỗi trùng kiến cũng không được giết hại. Nếu phạm giới giết hại hoặc bảo người giết hoặc tự người giết sẽ lập tức mất giới Bồ Tát, trong hiện đời không thể chứng được mỏ pháp cứu hộ, chứng tỏ tu đạo hạnh. Tức là hoàn toàn là tiểu quả không, mà bên tiểu thừa kẻ đó là Bồ Tát phá giới, Bồ Tát xuống quế, Bồ Tát cấu ô, tức là đây là đức Phật về rầy đó, một năm tấp, Bồ Tát chiên đà la, Bồ Tát bị tìm được, đây là giới trọng thứ nhất. Xuống quế tức là hậu thúi, cấu ô tức là vẫn hiểu, thì mình nghe không có gia cam hoa không chắc đâu, nó đỡ buồn. Bồ Tát bị triền ngựa tức là bị trói buộc đó. Đây nè, để giảng từng câu nè. Đây là giới trọng thứ nhất. Dù cho mất thân mạng, nghe đến loài tùng kiếm cũng không được giết hại. Đây là cái câu đậm động, đó là cái câu nguyên văn. Cái phía dưới mà nhạt nhẹ là cái câu giải thích. Đối với cảm quan của loài người cho rằng tùng kiếm là những loài vật bé nhỏ, cho nên câu thường sinh mệnh của chúng. Cái đó tâm lý mình thường thường mình thấy mình càng bự, mình càng sợ, mình càng kính. Không? Nói thí dụ mình gái người nào mà to lớn dền dàng thấy nể nể, còn những nhỏ nhỏ con thì mình nặng chứ con thiết, rất là tâm lý là người như vậy đó. Thì thường thường là cái thực sự cái thân mà cái sức nặng nó cũng do việc là mình chưa cảm phước lớn thì thân lớn, nó là thường thông thường là vậy, bắt buộc là đúng cái nào cũng đúng, thường thường là cái gì nó lớn cái thân nó nặng nhưng mà cái hướng nó cũng lớn hơn cái lợi, cho nên con thường sinh bẩn nằm thấy kiếm một kiếm một mũi nè mà xíu mà nặng hiếp con thường con hình như nó không mình đối với mình hình như thế thì mình giết là bóp vậy chắc nó không có nhọc chắc nó không có biết đau đớn không biết sợ hãi nó hay đạp con kiếm mình cái gì cũng chà chà nó dục. Hồi xưa có nhất là hồi xưa mình nhỏ làm mấy cái thách thú cảm thấy như mình nó thành tựu vậy đó, achieve something, achieve something. Tạo nghiệp mà không biết thì là vô minh đúng không? Thì khi mình lớn lại rầy còn cảm thấy là sự xúc phạm còn nên còn cãi lại nữa. Khi giết hại những loài trùng kiến này không những không cảm thấy xúc động mà nhiều khi lại còn cảm thấy thích thú để trong mặt phải không? Thích thú để trong mặt cũng không phải ai cũng thích thú mà thường thường là thích thú. Nhiều khi mấy con cá gì đó nhớ không? Bắt dế, bẻ gắt, bẻ cánh, bẻ chân nó làm việc cũng phải mà không phải khổ nào thì phải thấy không? Hả?
Tở cái mồm
không đó thì mấy cô thì còn mấy thằng mấy thằng nhỏ chứ mấy cô thì đâu biết đâu
biết đâu.
Thế nhưng đối với Phật pháp tất cả sinh mệnh của chúng sanh đều bình đẳng, sinh mệnh của loài trùng kiến cũng là sinh mệnh của chính chúng ta. Cái câu này hả con nhỉ thôi đại thừa một chút thấy không, cái sinh mệnh của loài trùng kiến cũng là chính là sinh mạng của chúng ta, cái là nó theo cái gì Phật ngã đồng thể, đối tượng ngã Phật ngã đồng thể, tức là mình cùng một bản thể với chúng sinh mình là bản thể, tức là mình cũng có mình thấy nó, tức là mình phải chứng từ đến đâu mình thấy được, chứng nhất là chứng sự mình thấy được, nhưng mà nhiều khi lên đến thập trụ thập hồi hướng mà thấy được, nhưng mà mình muốn chứng đến cái đó thì phải đến sơ định đồng thể. Đưa cái ngã mình thấy mình cái chúng sinh mình cái cuộc thì mình thấy cái mình cái chúng sinh mình khác nữa, nhưng mà mỗi lần mình có cái vụ mà phân biệt mình của mình em của người xe ta xe anh chị gì đố kháng nhau, sinh mệnh có là trùng kiến của mình chúng ta, nếu chúng ta biết yêu tiếc thương mạng mình thì là trùng kiến cũng biết thương cũng biết yêu tiếc thương mạng của chúng, do đó chúng ta không có quyền tước đoạt sinh mệnh của bất cứ loại vật nào. Cái này thì còn có thể giảng kỹ hơn, nhưng mà giờ thầy để thì cô cũng bạn có nghe được không? Vì lý do này các cụ Bồ Tát, ông Bà Di đã thọ với Bồ Tát dù cho hy sinh thương mạng của mình cũng không được sắp. Chỉ khi nào mình đến Bồ Tát đứng mà cái gì đó chứng rõ mới thấy được cái này, cái tình thường nó có cái thương mạng của mình mà thôi. Bây giờ quét nó ra ngoài chứ sao nha, thì nó ít cho nên nó ấy mình bây giờ không bây giờ như vậy thì ta giảng được cái đó mấy năm trước có hồn đức phật có cái phòng dơ kiến tùng đầy đó, đức phật mới nói các thầy kêu dọn cho sạch cái phòng này không ông nào dám động chữ, đức phật uống nó hỏi tại sao đi hồn là trở lại nó uống tại vậy mà tại sao các ngài thầy cũng làm, nó thì con sợ kiến tùng bị chết. Phật nói vậy nè, tôi bảo các con quét phòng chứ đâu phải là ở dưới cửa con giết kiến trùng đâu. Thì bây giờ khi mình quét dọn cho sạch sẽ thì bất cứ giá nào mình bảo vệ thì mình tìm cách tối đa mình tránh dịch sát xong. Còn nếu mà không thì bây giờ không rước bước dám bước ra đường nữa này. Mình đang ngồi lên xe mình lái, nhưng khi mình lái xe mình cán chết bao nhiêu con trùng mình biết không? Phải không? Mình bước chân xuống mình đạp xuống mình đâu có để ý đâu. Nó khi mà các bạn kể nó nói có mình ngồi vậy đó nó lại là gì, nếu mà đọc chân luôn đấy đó, thì việc em làm những vệ sinh tịnh độ thì nó có bài trong cái mà thì đi nhập chuyện đó thì người thì mỗi cái lần những người yến bây giờ cái thế giới tà bà đức phật địa tạng của Bồ Tát có nói mỗi cái cử động là đều là nghiệp hết, mà bây giờ mình không tạo nghiệp thì chuyện nó phi lý thì đành phải vậy, nhưng mà bây giờ mình cố gắng mình thấy thôi. Còn khi nào thì mình giết nó không? Phải tự tình độ, mình cố ý, mình sơ ý. Bây giờ ví dụ mình tìm cách thật là kỹ lưỡng, mình dùng cái chỗ thật nhẹ, mình rất nhẹ nhẹ, là quét lên cái kia cái được hai phút khác mình ra ngoài mình đổ thì cho nó khác. Còn mình dùng tấm sinh phẩm mình bán dùng nó xịt nó dùng để phun thì cái đó nó khác, cái đó nó khác. Thành ra tùy cái tâm của mình, cái tâm nó quan trọng. Có ông tỳ kheo, ông có người không biết tỳ kheo hay không, mà ông đạp một cái, ông tưởng cái con cái tốn thấy việc thừng đó, cái thừng nó cảm tưởng con rắn, rồi ông dùng tâm sân hận ông đạp ông chà nó vậy nha, tao gọi gọi là mặc dù không có con rắn mà chết, nhưng mà ông khi mà ông cảm động quá là ông cố ông giết con rắn, nó giết tâm cực kỳ sân hận, mặc dù có dám chết thì nó gọi được. Trong khi mình nghe trong cái kinh Phật pháp đó, nếu mà vì lòng từ bi như Đức Phật đó, những nhà nào mình bọn mình thì chưa có, nhưng mà như Đức Phật đi trên thuyền đó mà có một thằng ăn cướp đó, nó giết 500 người trên cái thuyền đó thì nó đọt thì cái châu báu trên thuyền Đức Phật biết được. Nó bây giờ nếu mà để như vậy thì nó hay khi mà nó giết cái việc mà giết 500 người với cái tâm mà tham vừa sân thì nó sẽ đọa địa ngục rất là lâu. Bây giờ sao thì mình phải giết nó để mình cứu mạng, sao mà mình giết mà cứu nó nữa, bởi vì như vậy đó nó bị giết mà nó không bị đọa địa ngục thì nhà nó dùng không thường đi mà giết nó. Trong cái đó là trong Bồ Tát Du Già và có địa kỳ đó, có thể có được nhìn cái đó này dĩ nhiên là không có ai cũng gặp được. Nhưng mà trong trường hợp nhiều khi sát sanh mà đã có công đức, mà nhiều khi chỉ dùng tâm sân hận mà sát hại một cái không giết ai mà nó cùng được địa ngục thì cái đó tùy tâm mình. Bây giờ dùng tâm hổ thẹn, dùng tâm cẩn thận đó, đừng có làm hồi nổ tâm sân lên mà tưởng là cái loan xa nhưng mà giết bay giết bão. Có nhiều người dùng lửa xịt vô cổ kiếm nó thở thì nó đọc vô cùng. Nhưng nào mà nó lấy người xịt xịt vô lửa để nàng kèo nó xịt xịt vô cái đốt. Mình kiếm nó là mình cũng giảm bự của mình, không nghĩ nó ai. Thực sự nó vô tình, nó cũng đâu có chuyện chắc nó nói mình, tôi phải hại đến nhà này, nó đi đường của nó đâu cũng đâu có nghĩ là bây giờ nó phá hoại nó. Không gian là của chung mà. Nắng khó trời chung mà vô tận của mình riêng.
Hồi trước con biết Phật Pháp đó, con viết kiếm như tấm thầy, con viết bằng Chris đó. Và nó nói cho cái ông Japan đó thầy con đổ ông viết đó, bây giờ con bệnh hoài nha.
Xong hối chưa?
Xong rồi mà cũng chưa hết nghiệp, cũng đâu.
Không, cái đó phải, cái đó không phải nặng lắm á.
Dạ, con viết nhiều lắm.
Thầy còn nhỏ thì con viết cũng ít, thầy cũng cũng đó. Thì giờ sao hả? Thầy trả tăng cực trời đi, đừng con đất lộ nữa. Không thì sẽ sám hối mà cũng phải làm tất cả công hạnh khác, giả sử lúc mà lúc mà lâm chung á thấy kiến nó bò vào nhà thì thôi mô gì là Phật tán niệm Phật, không có nói chuyện nhiều khi đó. Có cái gì đó cái ông gì đó Tư Thiện Hòa gì đó giết bò giết heo đó, dừng hay là có cái gì đó Trương Trung Quỳ đó, Trương Trung Húc giết bò giết gà ghế gà ngủ mắt nó chảy mắt mắt tự nhiên máu nó chảy mắt từ mắt nó chảy máu thấy gạo như nó bỏ. Còn ông Tu Thiện Hòa thì bị thấy bò với bò nó vô cái đồ nào bò bò cá đầu trộn cá đầu bò nó vô nhà làm thấu làm bò vô đó. Thì giờ niệm cái nhà sư lúc đó cái bò kiến nó bò thì có hiện động nó nuôi vào đó. Còn nếu mình lúc đó thì cũng biết lại Đức Phật A Di Đà là hiện tại của mình đấy thôi, nhưng mà cũng phải chuyển hướng được tịnh độ. Tôi gọi nó tiêu nhiệm nhanh mạnh mới bởi vì câu nhà đức quê luật của Đức A Di Đà. Còn giáo sư cô Tu Thiện tự lực thì cái nó công lực nó yếu hơn, nghe không? Thì mà biết nghiệp mình nặng thì mình phải nương nhờ người khác, và dịch Phật cũng đúng giờ thì đưa về đúng điện. Ừ.